CD 2. Cốt tủy giáo lý Phật. 4 tiến trình đi tới hạ thủ công phu niệm Phật. Bản hoài của 10 phương chư Phật. Phật Phật tương truyền, tổ tổ tiếp nối, không bao giờ mệt mỏi. Tại Ấn Độ, 26 thế kỷ trước đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện hoằng pháp độ sinh, chỉ vì một đại sự nhân duyên, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Nghĩa là Ngài muốn tất cả chúng sinh đều được tỉnh giác, đều ra khỏi nhà lửa tam giới, trở về với cái bản tâm chân thật của mình. Ai mà làm được như vậy, chắc chắn là chư Phật ba đời hoan hỷ lắm. Các ngài đều xoa đầu khen ngợi. Làm được vậy thì còn hơn là dâng hương hoa cúng dường, còn hơn là cổ bàn cúng tế. Ba đời mười phương chư Phật ra đời cũng chỉ vì một việc này mà thôi. Với lòng bi mẫn muốn cứu vớt chúng sinh thời mạt pháp, Đức Bổn Sư tự thuyết và chỉ bày pháp môn tịnh độ. Gần 700 năm sau, đến cuối thế kỷ thứ 2 sau Tây Lịch, Ngài Long Thọ xuất hiện. Sau khi trở thành Tổ Thiền Tông thứ 14, Ngài phát nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc và tích cực xiển dương giáo lý tịnh độ. Trong thập trụ Tỳ Bà Sa Luận, Ngài xác lập con đường thực hành cho tín ngưỡng A-di-đà. Đó chính là con đường để tới chỗ mà Ngài gọi là A-di-việt trí địa, tức là trú xứ bất thối, để thực chứng A-nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức thành Phật. Con đường dễ nhất mà Ngài Long Thọ giới thiệu chính là niệm danh hiệu các Đức Phật trong mười phương. Sau khi liệt kê danh hiệu các Đức Phật ấy, Ngài đặc biệt giới thiệu 105 vị Phật, mà đứng đầu là Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Phật A-di-đà. Đồng thời, Ngài đặc biệt giới thiệu bản nguyện của Đức Phật A-di-đà. Hệ thống hình thành và phát triển giáo lý tịnh độ này được tiếp tục truyền bá sang Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam và Nhật Bản. Riêng tại Trung Hoa, năm 402, Ngài Huệ Viễn thành lập Bạch Liên xã. Sau đó, Ngài Đàm Loan tích cực phát triển đến tuyệt đỉnh và trở thành một trào lưu vô cùng thịnh hành tại nước này, đồng thời có một ảnh hưởng vô cùng lớn lao đối với sự phát triển Phật giáo tại các nước Đông Á, lôi cuốn nhiều thế hệ tăng ni Phật tử bước vào con đường tịnh nghiệp, niệm Phật thành Phật. Kinh qua tiến trình hạ thủ công phu thành tựu vãng sanh thế giới Cực Lạc, bước sang ngôi vị bất thối và nhất sanh bổ xứ. Triệt Ngộ Đại Sư, tức Mộng Đông Thiền Sư, khi xiển dương giáo lý tịnh độ, Ngài lấy minh tâm làm cốt yếu cho pháp môn, lấy tịnh tâm làm cốt yếu cho hành môn. Ngài xác quyết, nếu hiện tiền nhớ Phật, niệm Phật, đương lai quyết định thấy Phật. Đây cũng là trọng điểm trong kinh Ban Chu Tam Muội. Khi tâm khởi lên một niệm, ắt rơi vào một trong mười pháp giới. Cho nên một niệm móng lên đã thành một duyên thọ sanh. Nếu như lấy tâm này tương ưng với đức bình đẳng đại từ bi, tương ưng với y báo chánh báo trang nghiêm, tương ưng với hồng danh vãng đức, đều gọi là niệm Phật, là tương ưng với pháp giới Phật. Nếu như lấy tâm này mà tương ưng với tâm bồ đề, lục độ vạn hạnh, tức là niệm pháp giới của Bồ Tát. Nếu lấy tâm vô ngã tương ưng với thập nhị nhân duyên, là niệm pháp giới của duyên giác. Nếu lấy tâm vô ngã mà quán sát lý tứ đế, đó là niệm pháp giới thanh văn, tương ưng với tứ thiền, là niệm pháp giới cõi trời. Tương ưng với ngũ giới, là niệm pháp giới của cõi người. Nếu phan theo nhiễm duyên, tham sân si, ba phẩm thượng trung hạ thập ác, làm mê chân khởi vọng, là tương ứng với pháp giới Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Mười phương hư không là một niệm mê muội này, tất cả quốc độ cũng là một niệm này lắng xuống. Tứ sanh chánh báo cũng chính là từ một niệm này mà ra. Động tĩnh thuận nghịch chỉ nương một niệm này mà có. Chẳng một pháp nào rời niệm này mà khả đắc. Nguyên vì một niệm này vốn là pháp giới. Nương duyên khởi nên không tự tánh. Nơi pháp này có đủ oai thần, nơi pháp này có đủ công dụng. Nếu lấy niệm này mà niệm A-di-đà, cầu sanh cõi an lạc, đương niệm y báo chánh báo bên Tây Phương đã ở tại tâm ta. Tâm ta đã tại y báo chánh báo cõi an lạc. Như hai tấm gương chiếu nhau, tương dung, tương nhiếp. Thế gọi là ngang suốt mười phương, còn dọc cùng ba đời thì ngay khi niệm Phật đó, chính là lúc tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Đây là cương lĩnh của kinh Quán Vô Lượng Thọ, cũng là tông yếu của cả một đời thuyết pháp độ sinh của Đức Bổn Sư, là pháp tạng của tất cả ba đời mười phương Phật. Do đấy, ta mới hiểu được rằng tại sao một niệm hiện tiền của chúng sanh, bản thể toàn chân mà thành vọng. Vọng đấy, nhưng thể của nó là toàn chân. Suốt ngày tùy duyên mà vẫn bất biến, suốt ngày bất biến mà vẫn tùy duyên. Nếu không duyên vào Phật, ắt duyên chính pháp giới kia vậy. Một niệm danh hiệu Phật có thể tiêu diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Thế nên hành giả tu tịnh nghiệp, theo Triệt Ngộ Đại Sư, trước phải lấy minh tâm làm gốc, lấy tịnh tâm làm phương tiện. Phương tiện và cứu cánh quyết định không hai. Đồng thời cái then chốt ở đây là phải nhận ra cho được cái tánh Phật, tánh giác, tức tánh A-di-đà hay tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, mới thiết lập được một niềm tin chắc thật là nơi chính mình vốn có đầy đủ cái khả năng thành Phật. Quay về với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là quay về với cái tánh Phật. Đời người bấp bênh, dễ vỡ như bọt biển, phù du như sương khói, không ngừng diễn ra như giấc mộng lớn, mộng rồi lại mộng, sống mê chết khổ, năm thiêu năm thống, không ngừng bức bách. Nắm được lý này mà hả không vội vàng niệm Phật ư? Bản hoại của tất cả mười phương chư Phật là mong muốn chúng sanh trở về với tánh Phật của mình. Danh hiệu A-di-đà hay vô lượng quang nêu biểu cho tánh giác sáng suốt. Vô lượng thọ nêu biểu cho tánh giác thường trụ, thể hiện đầy đủ cả thể lẫn dụng. Mỗi một câu niệm Phật là một niệm nhớ đến tánh Phật bản lai của mình. Cho nên nói, niệm một câu Phật hiệu đúng cách, tức là trở thành diệu hành trì danh, sẽ thẩm thấu từ căn tướng đến thể tánh là như vậy. Tâm trùm khắp pháp giới. Ngày nay danh hiệu A-di-đà Phật cũng đã viên mãn ý nghĩa trùm khắp cả pháp giới. Bởi A-di-đà Phật gọi đầy đủ là pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. A-di-đà tiêu biểu cho tánh Phật của hết thảy chúng sanh. Trong hiển giáo gọi vô lượng quang là vì tánh Phật trùm khắp pháp giới. Gọi là vô lượng thọ vì tánh Phật thường trụ khắp mười phương. Còn trong mật giáo thì gọi là cam lộ hay cam lộ vương. Đây là danh hiệu được lưu hành trong các kinh điển của phái Chân Ngôn, cho rằng hào quang phát ra từ nơi bạch hào giữa hai mí mắt có ánh chiếu, gọi là cam lộ đại minh vương, có sắc tướng như Phật Tỳ Lô Giá Na, thân thuần màu vàng ròng. Tiếp cận với danh hiệu A-di-đà là tiếp thông ánh sáng vô lượng. Tại đó, cuộc đời hữu hạn, nhỏ nhoi, bắt đầu được chuyển hóa trong đời sống vô lượng. Từ đó làm nảy sinh ra một nguồn sinh lực vô biên, bắt đầu bám rễ vào lòng bi vô cùng. đồng thời thẩm thấu toàn diện vào đại dương của sức bổ nguyện kỳ vĩ của Đức Từ Phụ A Di Đà. Quán kinh dạy: chân pháp thì vô tánh, nhưng có nhiễm, tịnh, tùy duyên. Chân pháp thể hiện thành 10 pháp giới. Cho nên thông đạt được lý này, ta mới rõ suốt được rằng 10 pháp giới toàn thể là chân, mà toàn chân tức vọng. Nếu tâm khởi một động niệm, tức là đã gieo một hạt giống vào 10 pháp giới, thế mới thấu được lý chân thật của nhân quả, mới thông suốt được nguồn nhân, rõ suốt được biển quả. Cảnh giới thực chứng của chư Phật quả chẳng phải là hư dối, lời nói của chư Phật quả chẳng phải là lời nói suông. Sở dĩ nói người tu tịnh nghiệp thường ngày, ngoài các thời khóa niệm Phật, phải năng huân vào việc tập nhìn tất cả mọi thứ đều là A-di-đà Phật. Đó chính là huân tập cho mình mỗi lúc tỉnh giác, mà nhớ trở về với cái bản giác trạm nhiên thường tịch, tức cái tánh A-di-đà sẵn có nơi mình, thay vì cứ lăng xăng chạy theo các vọng niệm. Phương pháp này gọi là nội ngoại toàn thể. Ý nghĩa sâu sắc của phương pháp này là công phu dứt vọng, trở về với tánh giác của mình, tức là bội trần hiệp giác, và tương tục huân tập cho đến khi thuần thục để thấy được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ nơi mình, cũng đang thường trụ ở khắp mọi nơi, để rồi sống thật với nó. Tổng quát nghĩa huân tập ở đây chính là quán miên mật để thấy sơn hà đại địa, bầu trời trăng sao, trong thân ngoài thân, tất cả các pháp đều đồng một thể chân tâm, trạm nhiên rỗng sáng, không chút sai khác. Cho nên nói, trời đất cùng ta đồng nguồn, muôn vật cùng ta đồng thể là vậy. Đây là một bài thực tập vô cùng gay go đối với người tu tịnh nghiệp. Hành giả chẳng những phải phát bồ đề tâm, phải thể hiện tự lực với một ý chí vượt bực, kiểm soát thân tâm, không để phóng tâm phan theo vọng duyên, sống trọn vẹn trong bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, phát huy tâm từ bi và trưởng dưỡng tha lực, cũng như vững lòng tin vào sự gia trì của chư Phật và chư Bồ Tát, đồng thời nương vào 10 đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát mà lễ lạy sám hối cầu vãng sanh cực lạc. Nói tóm lại, Phật chúng sanh đồng một tánh thể là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, chu biến khắp pháp giới, vốn tự đầy đủ, tuyệt đại viên dung, không thể nghĩ bàn. Một khi tâm chúng sinh trùm khắp pháp giới, thì cũng có nghĩa là cái thế giới an lạc đã ở ngay trong tâm chúng sinh. Chỉ cần có đủ duyên thanh tịnh, tận lực tỉnh ra, buông sạch cảnh trần, không lãnh thọ nữa, đưa những phân biệt về với tánh thấy, tánh nghe, giữ đừng để tâm bị chuyển theo cảnh, đồng thời buông hết cả kiến hoặc và tư hoặc, thì tánh vô lượng quang, vô lượng thọ lập tức hiện tiền. Đấy là ở ngay trên lý mà nói. Nói nghe ra thì thật dễ dàng, chỉ cần tỉnh ra, buông sạch và có đủ duyên thanh tịnh thì được. Nhưng thật thì vô cùng cam go. Cho nên nắm về phần sự mà hành thì dễ có kết quả hơn. Sở dĩ người tu tịnh nghiệp thường ngày phải năng huân tập cách nhìn tất cả mọi thứ trước mắt cũng đều là A-di-đà Phật. Đó là cách huân tập cho mình luôn luôn nhớ tới và tập trở về với cái bản giác trạm nhiên thường tịch của mình. Ý nghĩa sâu sắc hơn hết chính là huân tập để thấy cái tánh Phật hay tánh vô lượng quang, vô lượng thọ sẵn có nơi mình, đang thường trụ ở khắp mọi nơi. Nếu y nơi nghĩa này mà nói, thì tâm mình và xưng là vạn tượng đều đồng nguồn, đều đồng một tánh thể, là một, không chút sai khác, là thế. Cho nên nói, mỗi một niệm A-di-đà Phật là rúng động cả mười phương, chứ không phải chỉ ở thân này là vậy. Tại sao nói các pháp như huyễn, các pháp không thật? Con người từ sáng đến tối, từ khi vào thai mẹ cho tới lúc vào quan tài, cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết. Cái hay tức là mũi biết ngửi, lưỡi biết nếm, thân biết xúc chạm. Cái biết tức là ý thức. Cái thấy, nghe, hay, biết đó luôn luôn rơi vào hai thứ mê lầm căn bản. Đó gọi là kiến hoặc, tức là cái thấy, cái nghe, cái hay, mê lầm. Và tư hoặc, tức là tư duy, mê lầm. Chính hai thứ mê lầm căn bản này mà khởi sanh vọng tưởng, phân biệt, điên đảo. Đó là sản phẩm của chất liệu ba độc, tham sân si, theo dòng vô minh, chảy xiết đẩy con người vào dòng đọa lạc. Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa đã làm nổi bật hai hình ảnh trái ngược nhau. Một bên là Phật mở ra cho chúng sanh thấy cuộc đời là hư ảo, mộng mị, sương khói, phù du, chợt còn chợt mất như giấc chiêm bao chập trùng. Một bên là Phật chỉ bày cho chúng sanh khi trực diện với cuộc hiện sinh và quay mình về với thực tại, phải thấy cho được cái chân thật, tức cái diệu pháp liên hoa ở ngay trong tâm tánh mình. Nó bất sinh bất diệt, không tăng không giảm, như như bất động. Đây cũng là ý chỉ của Kinh Lăng Nghiêm. Nếu nói rằng nó ở ngay trong tâm tánh mình, thì tại sao chúng sanh không nhận ra được? Chỉ vì chúng sanh đang ở trên đường mê. Chỉ cần tỉnh ra là thấy ngay nó đang sờ sờ trước mắt. Hỏi rằng tại sao bằng mắt thịt chúng sanh thấy các pháp chỉ toàn là hư vọng? Bởi nơi mắt thấy, tai nghe, chúng sanh chỉ tiếp thọ bằng thức qua sự điều hợp vô cùng tinh vi của thần kinh não bộ, gọi là nhãn thức, nhĩ thức, vân vân. Căn bản là mê lầm, không đúng như thật. Chỉ có mắt Phật, khả năng nhìn bằng trí, bằng tuệ giác, mới có thể nhìn thấu suốt được chân như của mọi sự vật. Duy thức nói chúng ta không bao giờ có thể đạt tới cái thế giới của tánh cảnh, tức không thể nhìn thấy các pháp như thật, không thể nhìn thấu suốt vào thực tướng của vạn pháp. Nghĩa là ta chỉ nhìn thấy cái bóng ảo trong mắt. Tuy hướng về một vật nơi có ánh sáng hiện sắc mà thấy, nhưng thực thì hoàn toàn chỉ thấy bằng sự cảm nhận của các giác quan do tác dụng nhất trí của thần kinh liên hệ. Để chứng tỏ các pháp được nhìn thấy bằng mắt thịt chỉ là hư huyễn, ta quán ba cái, ai có dè, sau đây. Ví dụ, mắt ta đang nhìn một quả cam đặt ở một khoảng cách trước mắt. Một, tưởng rằng tôi đang thấy quả cam ở bên ngoài kia. Ai có dè, tôi chỉ nhìn thấy quả cam ở trong mắt tôi mà thôi. Bởi vì do ánh sáng chiếu thẳng tới trái cam, làm phản chiếu vào mắt, cắt thấu kính mắt, tiếp thâu, tạo ra ảnh của quả cam. Thần kinh mắt tiếp nhận, khiến cho mắt tôi thấy được quả cam. Như vậy, khi nhìn thấy quả cam, không phải đích thị là tôi thấy quả cam ở ngoài kia, mà tôi chỉ thấy nó ngay trong mắt tôi mà thôi. Hai, tưởng rằng tôi thấy quả cam trong mắt là tôi đang thấy quả cam thật. Ai có dè, tôi chỉ nhìn thấy cái bóng ảnh của nó hiện ra trong mắt tôi mà thôi. Bởi vì bóng ảnh của quả cam được in trong gương mắt. Ban đầu các thấu kính ở hai mắt tiếp thu hai ảnh, mỗi mắt một ảnh, nhưng lộn ngược đầu. Rồi do tác dụng của thần kinh mắt, hai ảnh này chập lại làm một, đồng thời quay trở lại thuận chiều, nhãn thức tiếp nhận và khiến ta nhìn thấy nó. Như vậy quả cam được mắt tôi nhìn thấy không phải là quả cam thật đang đặt ở ngoài kia, cũng chẳng phải trái cam ngoài kia đã chạy vào trong mắt để mắt thấy nó, mà thật sự tôi chỉ thấy cái bóng ảnh của quả cam do thức biến hiện ở trong mắt mà thôi. 3. Thì tôi đang nhìn thấy bóng ảnh của quả cam trong mắt. Nhưng tôi tưởng rằng bóng ảnh này đã phản ánh một cách trung thực quả cam đang đặt ở ngoài kia. Ai có dè đó chỉ là do tùy duyên tuần nghiệp mà thấy. Ở đây, ta cần phải nhận cho rõ điểm này. Đối với nghiệp làm người, mắt người thì nhìn thấy quả cam có hình tròn, màu vàng, tay sờ thấy cứng đặc, nham nhám, để lên mũi ngửi thấy có mùi quả cam. Để mũi cam vào miệng, ném chua hoặc ngọt. Nhưng đối với nghiệp làm cua, thì mắt cua tròn và lồi ra bên ngoài. Hình ảnh quả cam trong mắt cua nhất định không giống bóng của quả cam in trong mắt người. Còn đối với nghiệp làm kiến, mắt con kiến thì nhỏ, nhìn thấy quả cam tựa như là một khối đá khổng lồ. Cùng một vật, tùy theo nghiệp mà nhìn thấy có sai khác. Cũng giống như bức tường, mắt nghiệp báo của chúng sanh thấy là bức tường. Nhưng với mắt của Phật Thích Ca Mâu Ni thì đó là thế giới huyền hoa tạng. Như biển nước, chư thiên thấy là lưu ly trong suốt, người thấy là nước, còn ngã quỷ thấy là biển máu. Cho nên, khi nói tôi thấy một cái gì trước mắt, đó chỉ là do chính mắt tôi nhìn thấy những bóng ảnh của nó, do thần kinh mắt tạo ra nhãn thức, biến hiện nơi mắt. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, v.v. cũng đều như thế. Vậy thì các pháp được nhìn thấy bằng con mắt nghiệp báo của chúng sinh chỉ là hư vọng, không thật. Hư vọng và không thật ở đây không có nghĩa là các giả tướng duyên hợp sờ sờ trước mắt đó là không có. Cách hiện hữu như thế thuật từ Phật giáo gọi là như huyễn. Nó có đó, rõ ràng với một hình dáng vật lý đang chiếm một chỗ nhất định trong không gian. Nhưng đích thực rằng nó chính là nó, không gì khác hơn là nó. Bát Nhã nói thật tướng của nó là không. Ngài Long Thọ nhấn mạnh nghĩa này gọi nó là tánh không. Không là không trong tự thể, nhưng nó vẫn là nó. Nó vẫn hiện hữu ngay giữa không gian, ngay dưới lòng cuộc đời này. Đây cũng chính là ý nghĩa chân thật của chân không và diệu hữu. Tóm lại, như đã thấy, các pháp là hư huyễn ở trong cách nhìn của mắt bệnh, mắt của nghiệp báo. Trong cách nhìn này, vai trò của thức là biến hiện và đánh lừa cái tâm điên đảo của chúng sinh. Từ đó, chúng sinh ôm chặt cái bóng giả huyễn mà cho nó là thật, để rồi đắm chấp. Nhưng đối với cái thân nghiệp báo này, tức là cái thân làm bằng cơm bằng gạo đó, cũng chỉ là giả huyễn, vô thường, sinh diệt. Vậy mà hàng ngày mình cứ khư khư nhận nó là thật, nhận nó là mình, rồi ngày đêm tận tình lo cung phụng cho nó, bất chấp nhân quả, buông lung, tạo tội, để rồi bị đọa vào đường ác, luân chuyển trong ba đường, gánh chịu vô lượng vô biên kịch khổ trên suốt dọc đường sinh tử, không biết ngày nào ra khỏi. Tới đây, ta đã nhận được cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết của ta hằng ngày. Quả thực là mê lầm tới thâm căn cố đế, bắt nguồn từ chất liệu vô minh. Đó cũng chính là mầm mống khởi sinh điên đảo vọng chấp, chẳng những gây khổ cho chính mình mà còn làm khổ cho kẻ khác. Thế mới biết chúng sinh không ngừng bị khống chế bức bách trong đường mê. Biết được như vậy rồi, chỉ cần tập tỉnh ra, đừng có cái thân cơm gạo này là mình nữa. Trong cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết đó, phải tập nhớ và biết đấy chỉ là những bóng ảnh. Những âm thanh rót vào tai chỉ là sự lan truyền của những làn sóng âm làm dao động lớp không khí, rồi đập vào màng nhĩ nơi tai. Và biết đó là hư vọng, không thật. Biết được như vậy rồi thì tập buông, buông sạch sành sanh tất cả. Buông thân, buông cảnh, buông tâm hư vọng, mà quay lại với một câu danh hiệu A-di-đà Phật. mà tập sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đây là điểm chủ yếu mà người tu tịnh nghiệp không thể không lưu tâm, không thể không biết vậy. Tiến trình 2. Pháp môn tịnh độ. Cái nhìn chuẩn xác vào pháp môn tịnh độ. Pháp Phật dạy có đến 84,000. Mà tịnh độ là một pháp môn do chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trực tiếp chỉ dạy cho chúng sinh. Đây là một pháp tu tắc để ngang ra khỏi nhà lửa ba cõi, ra khỏi luân hồi sanh tử. Là một Phật tử chân chính, thiết nghĩ cần phải có đủ niềm tin đối với giáo lý Đại Thừa, nhất là giáo lý tịnh độ. Chẳng hạn như về nguyên lai bản Kinh A Di Đà, phải tin chắc là do chính kim khẩu Đức Thế Tôn vô vấn tự thuyết. Cũng như toàn bộ tiến trình phát triển giáo lý này cũng phải hiểu là do chính pháp thân Phật thuyết. Nhận được pháp này không phải chỉ là đem chút ít phước đức thiện căn mà có thể được. Nó được hình thành không phải do tư duy bằng vọng niệm, mà đích thực là một sinh hoạt tâm linh dưới dạng pháp thân. Lấy Kinh Hoa Nghiêm làm ví dụ. Theo phán giáo của Ngài Thế Giả, Đức Phật 21 ngày nói Kinh Hoa Nghiêm. 21 ngày đây không phải là 21 ngày phù du ngắn ngủi của khoảng thời gian vật chất sinh diệt hạn cuộc, mà là 21 ngày thiền định lớn lao không thể nghĩ bàn, tư duy hoàn toàn dưới dạng pháp thân. Như Thiên Thai Trí Giả, khi nhập pháp Hoa Tam Muội, Ngài nghe được pháp âm vi diệu từ đỉnh núi Linh Thú, nghĩa là pháp thân Phật vẫn còn đang thuyết pháp ở đó. Hả? Chẳng phải chúng sanh vẫn còn đang tiếp tục học pháp với Tỳ Lô Giá Na Phật hay sao? Điều này không thể dùng trí phàm phu mà có thể hiểu được. Cho nên, đối với các bản kinh Đại Thừa nói chung và các bản kinh tịnh độ nói riêng cũng phải được tiếp nhận trong tinh thần đó. Nghĩa là trong tinh thần này phải hiểu rằng kinh Phật nếu không do hóa thân Phật nói ra thì cũng do pháp thân Phật nói. Bởi vì pháp thân Phật thì chưa bao giờ ngừng thuyết pháp. Như trong toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, nếu để ý, ta sẽ thấy Đức Phật của Tích Môn không nói pháp mà chỉ do pháp thân Phật nói. Qua các bản kinh tịnh độ, Đức Bổn Sư giới thiệu cho chúng ta một vị tỳ kheo có tên là Pháp Tạng, với đầy đủ 8 tướng thị hiện. Xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Trước thế gian tự tại Vương Như Lai, tỳ kheo Pháp Tạng đã chí thành cầu pháp, cầu đạo, tu hành miên mật, xứng tánh phát đại thệ nguyện, thành tựu viên mãn, hoàn toàn trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Ngài thành Phật nay đã 10 kiếp, một kiếp bằng 4,320,000,000 năm, có hiệu là A-di-đà. Đây là một vị Phật có ánh sáng vô lượng, có tuổi thọ vô lượng. Trong kinh A-di-đà, Đức Thích Ca Mâu Ni dạy, Phật ấy vì sao gọi là A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, ánh sáng Phật ấy vô lượng, rọi đến 10 phương quốc độ, không bị chướng ngại, nên gọi là A-di-đà. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, thọ mạng của Phật và nhân dân ấy vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, nên gọi là A-di-đà. Cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà ở xa về phía Tây, cách đây 10 muôn ức cõi Phật, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Một điều khiến cho chúng sinh nhất là muốn sanh về và chí thành khẩn thiết gửi trọn hết lòng tin của mình với niềm hy vọng là thoát ra khỏi nhà tù vô minh, khổ đau mộng mị. Đó chính là lời nguyện chân thật của Ngài trước Đức Thế Tự Tại Phương Như Lai. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chỉ tâm kính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Lúc con làm Phật, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu con, chí tâm tin vui, có được căn lành, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước con, cho đến mười niệm. Nếu không đặng sanh, con thề quyết không giữ ngôi chánh giác, duy trừ ngũ nghịch phỉ bám chánh pháp. Đó là nguyện thứ 18. Với một công hạnh viên mãn, với một ý chí đại hùng vĩ, Đức Phật A-di-đà đã thành tựu tối thắng việc xây dựng một cõi tịnh độ bằng chất liệu thực chứng, bằng chất liệu của đại bổn nguyện, bằng ánh sáng vô lượng, tuổi thọ vô lượng và công đức vô lượng, đồng thời tưới nhuận bình đẳng chất liệu đại bi xuống đám quần sanh ngập đầy thống khổ. Cho đến nay đã 10 kiếp, Ngài hiện vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, không mệt mỏi thuyết pháp để cứu độ chúng sinh. Ngài cứ đứng đấy hướng về tập loại chúng sinh đang ngụp lặn trong bể trầm luân khổ đau trùng điệp. Ngài kiên trì và vẫn kiên trì đưa tay tiếp dẫn, dù chúng sinh vẫn cứ mê man trầm mình trong cõi mộng, vẫn cứ miệt mài bơi lội trong biển mê sát đạo dâm vọng, bị cuốn phăng trong dòng sóng ái hà trùng trùng khổ lụy, chẳng thèm đối hoài gì đến sự thiết tha đang giang tay cứu độ đầy thương yêu trìu mến của Ngài. Nhưng Ngài cũng vẫn không buồn, không giận. Ngài vẫn cứ đứng đấy, vẫn một lòng thương xót. Ngài đã bình đẳng thể hiện một tấm lòng đại bi mong manh bát ngát. Ngài hứa sẽ tiếp dẫn bất cứ ai chịu quy hướng về cõi tịnh độ của Ngài, dù chỉ 10 niệm, thậm chí 1 niệm, thậm chí vẫn còn mang nghiệp, tức là đới nghiệp, miễn là với một lòng chí thành, biết sám hối những tội lỗi đã làm, như ngũ nghịch, hủy bán chánh pháp, vân vân, tha thiết nguyện sanh về cõi Ngài. Đến giờ phút lâm chung, Ngài sẽ sẵn sàng cùng thánh chúng hiện tiền rộng tay tiếp dẫn. Như thế, pháp môn tịnh độ, nếu lấy phương pháp niệm danh hiệu Phật A Di Đà làm cốt yếu thực hành, thì bản kinh căn bản được sử dụng và được truyền bá rộng rãi tại các nước Đông Á hiện nay. Đó là bản kinh A Di Đà do Pháp sư Kumala Thập đời Dư Tần dịch vào đầu thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Một bản khác nữa gọi là kinh Đại A Di Đà do Chi Khiêm dịch vào đầu thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch. Ngoài các bản kinh A Di Đà đã dẫn, còn có kinh Quán Vô Lượng Thọ, chủ yếu trong đó Phật dạy 16 pháp quán về cảnh của thế giới cực lạc. Kinh này xác nhận nguyên lai giáo lý tịnh độ do Đức Phật Thích Ca nói. Xin đọc thêm kinh Quán Vô Lượng Thọ sẽ nắm thêm được nhiều chi tiết khác. Tại đây ta có thể kể thêm một số bản kinh khác có liên quan đến giáo lý tịnh độ như Đại Bảo Tích Kinh, Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Ban Chu Tam Muội Kinh do Chi Lâu Ca Sám dịch năm 179 sau Tây lịch, Vô Lượng Thọ Kinh do Khương Tăng Khải dịch từ năm 252 sau Tây lịch. Ngoài ra một số bản kinh khác có liên quan đến giáo lý tịnh độ hoặc có đề cập đến danh hiệu Phật Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, cũng chính là Phật A Di Đà, nhằm giải thích ý nghĩa của danh hiệu A Di Đà. Phải kể là Hiền Kiết Kinh, Duy Ma Cật Sở Thứ Kinh, Đại Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, Thuyết Vô Cấu Xứng Kinh, Bi Hoa Kinh, Pháp Hoa Kinh, Hoa Nghiêm Kinh, vân vân. Qua các chi tiết nói về lai lịch của giáo lý tịnh độ đã dần ở trên, dù rất là sơ lược, nhưng cũng có thể làm sáng tỏ một số quan điểm sai lầm cho rằng giáo lý tịnh độ mới chỉ được thiết lập sau này tại Trung Hoa mà thôi. Danh từ vô lượng, xét về phương diện không gian là vô lượng quang, tức là ánh sáng vô lượng. Xét về phương diện thời gian là vô lượng thọ, tức là đời sống vô lượng. Đây là hai biểu tượng làm rõ nghĩa cho thuật từ Dhammakaya, tức là pháp thân. Như thế, vô lượng quang nêu biểu cho trí tuệ giải thoát, chu biến khắp pháp giới. Vô lượng thọ nêu biểu cho đại định, cũng là thường trụ khắp mười phương.
Tới đây là hết mặt 2A.